Khác hẳn lúc ban ngày, tiếng phong cầm, tiếng cười của phụ nữ, tiếng gươm kéo lê trên nền gạch hè đường, tiếng chó sủa, tất cả những âm thanh vô ích đó đều giống như những chiếc lá rụng cuối cùng của một ngày tàn. Có những đêm ở ngoài đồng hoặc trên đường phố bỗng rộ lên tiếng hát của người xe rượu, tiếng chân người chạy thình thịch nặng nề, nhưng những cái đó đã quá quen thuộc và không còn ai chú ý đến nữa. Bà tôi thao thức rất lâu, bà tôi nằm đầu gối lên hai bàn tay bắt chéo và kể chuyện với niềm hào hứng, nhẹ nhàng, không hề để ý xem tôi có nghe hay không. Bao giờ bà tôi cũng khéo chọn những chuyện cổ tích khiến cho đêm càng thêm ý vị và đẹp đẽ. Giọng nói du dương của bà tôi thường làm tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, và tôi tỉnh dậy vào lúc chim hót. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi, không khí ban mai run rẩy nhẹ nhàng, mỗi lúc một thêm ấm áp. Lá táo rũ những hạt sương xuống đất, những ngọn cỏ xanh ướt đẫm mỗi lúc một sáng rực lên, một làn hơi mỏng manh, trong suốt như pha lê bốc lên từ mặt cỏ. Trên bầu trời tim tím, những tia nắng mỗi lúc một tỏa rộng như chiếc quạt đang xòe dần ra, bầu trời chuyển thành màu xanh, tiếng chim sơn ca hót tít trên cao và tất cả những màu sắc âm thanh thấm vào lòng như những giọt sương mai khơi lên một niềm vui thanh thản khiến người ta muốn dậy ngay, làm việc và sống hòa thuận với tất cả mọi sinh vật xung quanh mình. Đây là thời kỳ phẳng lặng và thơ mộng nhất trong đời tôi, và chính trong mùa hè này, cảm giác tự tin vào sức mình đã nảy nở và lớn mạnh. Tôi trở thành con người thờ ơ, thích cô độc, nghe tiếng lũ trẻ nhà Opsian, Nikov, la hét, tôi cũng mặc kệ. Bọn em họ có đến chơi tôi cũng không mừng rỡ chút nào, mà chỉ sợ chúng phá mất những công trình của tôi ở ngoài vườn, sự nghiệp đầu tiên do tôi tự tạo nên. Cả những lời nói của ông tôi cũng không còn làm cho tôi bận tâm nữa. Càng ngày, giọng của ông tôi càng trở nên khô khan, cắt cổng, than vãn. Ông tôi bắt đầu hay cãi cọ với bà tôi và đuổi bà tôi đi. Bà tôi lúc thì đến nhà cậu Iacob, lúc thì đến nhà cậu Mikhail. Đôi khi, đến mấy ngày liền, bà tôi không về. Ông tôi phải thổi nấu lấy, bị bỏng tay, ông tôi la lối, chửi bới và đập phá bát đĩa. Tính keo kiệt của ông tôi ngày càng tăng. Thỉnh thoảng, ông tôi vào lều của tôi, ngồi chễm chệ lên ổ cỏ và lặng lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi, sao cứ im thin thít thế? Cháu vẫn thế, sao kia ạ? Và ông tôi bắt đầu lên lớp cho tôi. Chúng ta không phải là bọn quý tộc, không ai dạy chúng ta hết. Chúng ta phải tự hiểu lấy tất cả. Người ta thì có sách vở để xem, có trường để học, còn chúng ta thì chẳng có cốc khô gì sắt, phải tự hiểu lấy đấy. Rồi ông trầm ngâm suy nghĩ, ngồi chơ chơ, không nhúc nhích và im bặt, có thể nói là rất khủng khiếp. Đến mùa thu thì ông tôi bán nhà. Trước khi bán ít lâu, một hôm trong lúc uống trà buổi sáng, ông tôi bỗng bảo với bà tôi bằng một giọng buồn sầu nhưng cương quyết. Này, bà nói ạ, tôi nuôi bà như thế đã đủ rồi, bây giờ thì bà đi kiếm lấy mà ăn. Bà tôi tỏ ra hết sức thản nhiên đối với những lời đó. Dường như bà tôi đã biết từ lâu là ông tôi sẽ nói như vậy và đang chờ đợi điều đó. Bà tôi thong thả moi hộp thuốc lá ra, lấy thuốc lá nhét vào cái mũi xông xúc và nói, thôi được, đã vậy thì. Ông tôi thuê hai căn buồng nhỏ, túi om om ở dưới hầm một ngôi nhà cũ trong một gõ cụt, phía dưới một ngọn đồi. Khi dọn nhà, bà tôi lấy một chiếc giày cai cũ, cầm sợi dây giày ném vào bếp lò. Rồi bà ngồi xổm và bắt đầu gọi gia thần. Gia thần, xe đã sẵn sàng, xin người hãy cùng đi với chúng tôi tới nơi ở mới, đến với hạnh phúc mới. Ông tôi ở ngoài sân nhòm vào cửa sổ, quát lên. Đợi đấy, sẽ có xe đấy, mộ tà giáo kia. Cứ liệu, đừng có bêu xíu tôi. Ôi, ông đó ơi, coi chừng kẻo khốn đấy, bà tôi nói với ông tôi, giọng nghiêm trang. Nhưng ông tôi nổi nóng và cấm bà tôi không được đưa gia thần đi theo. Bàn ghế và những đồ đạc linh tinh khác, ông tôi đem bán cho những người tác ta buôn đồ cũ suốt 2-3 hôm mới xong. Ông tôi đặt xá và chửi bới om sòm, còn bà tôi thì đứng ở cửa sổ nhìn ra, lúc khóc, lúc cười, miệng kẽ lẩm bẩm. Lôi cả đi, đập hết đi. Tôi cũng muốn khóc, tôi thích cái vườn và túp lều của tôi quá. Chúng tôi dọn nhà đi, chỉ cần có 2 chiếc xe ngựa, Tôi ngồi trên xe, giữa những đống đồ đạc linh tinh. Xe sốc một cách kinh khủng, dường như muốn hất tôi xuống đất. Và tôi đã sống với cảm giác bị lắc lư, liên miên, như muốn hất tôi đi như vậy trong khoảng 2 năm trời, cho đến tận ngày mẹ tôi mất. Mẹ tôi trở về sau khi ông tôi dọn đến căn hầm được ít lâu. Mẹ tôi trông xanh nhợt, gầy còm, hai mắt mở to, ngỡ ngàng ánh lên như trong cơn sốt. Mẹ tôi nhìn một cách chăm chú kỳ lạ, như mới trông thấy ông bà tôi và tôi lần đầu vậy. Mẹ tôi lặng lẽ nhìn cả nhà, còn bố dượng tôi thì cứ đi đi lại lại ở trong phòng, hai tay chắp sau lưng, miệng huýt sáo khe khẽ, chốc chốc lại húng háng ho, mấy ngón tay khẽ búng vào nhau. Trời, sao con lớn khiếp thế này? Mẹ tôi nói, hai bàn tay nóng hổi áp vào má tôi. Mẹ tôi ăn mặc trông rất xoàng xĩnh, chiếc áo dài màu da cam rộng thùng thình, ở nơi bụng lại phình ra. Ông bố dượng chìa tay cho tôi. Chào cậu cả, độ này thế nào? Rồi ông ta hít hít không khí và nói, này, ở đây ẩm ướt lắm. Cả hai người như vừa mới qua một cuộc chạy dài, dáng mệt mỏi, quần áo trên người đều nhầu nát, phai bạc. Hai người hệt như không còn muốn gì hơn là được nằm nghỉ. Mọi người uống trà trong bầu không khí buồn tẻ, nhìn những giọt nước mưa chảy trên cửa kính. Ông tôi hỏi, như vậy là cháy sạch cả à? Cháy sạch, bố dượng tôi trả lời, giọng quả quyết. Chúng còn phải khó khăn lắm mới lao ra được. Lừa chứ có phải chuyện đùa đâu. Mẹ tôi áp sát vào vai bà tôi và nói thì thầm vào tai bà. Bà tôi nheo mắt lại như gặp ánh sáng chói. Không khí trong nhà mỗi lúc một buồn hơn. Bỗng ông ngoại tôi nói rất to, giọng thản nhiên và có vẻ cay độc. Evgeny Vasilyev, sao tôi nghe lời nói là chẳng có cháy chiếc gì cả, mà chỉ vì anh đánh bạc thua hết. Không khí yên lặng như dưới mộ, chỉ nghe thấy tiếng ấm samovar sôi phì phì và tiếng mưa rơi đập vào cửa kính. Một lúc sau, mẹ tôi nói, bố. Bố cái gì? Ông tôi thét đến đinh tai. Còn muốn gì nữa? Tao đã chẳng bảo rằng 30 tuổi đầu, đừng có lấy đứa 20 là gì. Đấy, mày đã được thỏa mãn. Ông chồng thanh lịch của mày đấy. Mày đã là bà lớn, oai ghê. Thế nào? Cô quý nữ của tôi. Cả bốn người đều la hét ầm ĩ, là to nhất là bố dượng tôi. Tôi bỏ ra phòng ngoài, leo lên ngồi trên đống củi và lặng đi trong nỗi kinh ngạc. Mẹ tôi đã bị người ta làm thay đổi hẳn, hoàn toàn không còn giống như trước nữa. Cảm giác này ở trong phòng ít thấy rõ hơn, nhưng ở đây, trong bóng tối lờ mờ, tôi nhớ lại rõ ràng mẹ tôi trước kia như thế nào. Tôi không còn nhớ rõ lắm tại sao về sau tôi lại ở Somovo, tại một ngôi nhà. Trong đó tất cả mọi thứ đều còn mới, tường không có giấy bồi, những khe hở giữa các cây gỗ thì bịt bằng sợi gai và có rất nhiều rán ở trong. Mẹ tôi và bố dượng tôi ở hai phòng có cửa sổ trông ra đường, còn tôi với bà tôi thì ở gian bếp chỉ có mỗi một chiếc cửa sổ nhỏ. Vượt lên trên các mái nhà, những ống khói nhà máy đâm thẳng lên trời, trông như những ngón tay đen sì và nhả ra những làn khói dày đặc, xoắn tít. Gió mùa đông thổi chúng bay đi khắp xóm. Trong những căn phòng lạnh lẽo của chúng tôi lúc nào cũng có mùi dầu mỡ khét lẹt. Sáng sớm tiếng còi rú lên như tiếng chó sói. U đứng lên ghế dài, nhìn qua những tấm kính bên trên của cửa sổ và qua các mái nhà, có thể thấy cây cầu nhà máy sáng rực ánh đèn. Cánh cầu mở toang trông như cái bộ móm đen ngòm của một lão hành khất đang há ra cho đám người bé nhỏ lũ lượt tuồn vào. Giữa trưa, tiếng còi lại xúc lên, hai cánh cổng non như cặp môi đen sì lại há ra để lộ cái gốc mồm sâu khoắm. Những con người bị nhà máy nuốt chừng lại như bị tuôn ra, họ đổ ra đường như một dòng nước đen sì. Một cơn gió mang theo tuyết trắng như bông thổi lùa vào đường phố, xua đuổi và dồn họ về những căn nhà của họ. Bầu trời trên xóm làng rất ít khi nhìn thấy, ngày này qua ngày khác phía trên mái nhà, trên các đống tuyết đen kịt muội bổ hóng, người ta thấy lơ lửng một cái mái khác màu xám và bằng phẳng. Nó đè chữ lên óc tưởng tượng và làm lóa mắt người ta bởi cái màu sắc đơn điệu buồn tẻ của nó. Tối tối, trên bầu trời nhà máy lập lờ một vầng sáng màu đỏ đục chiếu vào các đỉnh ống khói. Người ta có cảm tưởng như các ống khói từ trong đám khói nhô ra, không phải vươn lên trời mà là chúc xuống đất. Chúng tuôn ra những tia lửa đỏ rực, gào rú lên. Nhìn tất cả những cái đó, tôi cảm thấy bực dọc vô hạn, một nỗi buồn chua xót xa xiết trong lòng. Bà tôi trở thành người làm bếp. Bà tôi nấu nướng, cọ sàn, bồ củi, xách nước, quần quật suốt từ sáng đến tối, và khi đi nằm thì rã rời cả chân tay, vừa than vãn vừa rên rỉ. Thỉnh thoảng, sau khi làm lụng xong, bà tôi mặc một chiếc áo cánh bông ngắn, vén váy lên thật cao và đi ra phố. Xem lão già ở trên đó sống ra sao. Cho cháu đi với, cháu sẽ chết rét mất thôi, xem bão tuyết kia kìa. Rồi bà tôi đi hơn 7 Vesta trên con đường bị ngập giữa những cánh đồng tuyết. Chú thích, đơn vị chiều dài của Nga bằng 1,06 km. Hết chú thích. Mẹ tôi, người vàng bùng, có chừa, có rò trong chiếc khăn san rách màu xám, có tua xung quanh. Tôi cam kết chiếc khăn đó, nó làm cho thân hình to lớn, cân đối của mẹ tôi xấu xí hẳn đi. Tôi ghét và thường xuất đứt những tua ở xung quanh khăn. Tôi cam kết cả ngôi nhà, sửa máy và xóm làng. Mẹ tôi đi một đôi ủng hẹp, rúm gió. Mỗi khi ho, thì cái bụng to phình lại lắc lư trông thật quái gở. Cặp mắt xanh xám của người ánh lên những nét khô khan giận dữ và tôi hay nhìn chừng chừng vào những bức tường trơ trụi như bị dán chặt vào đó. Đôi khi mẹ tôi nhìn hàng giờ qua cửa sổ ra đường. Đường phố trông giống như một hàm răng, một số răng vì già nua nên đã đen kịt, khấp khểnh, một số đã rụng và người ta đã vụng về thay vào đó những chiếc răng mới to quá khổ so với hàm. Chúng ta ở đây làm gì? Tôi hỏi. Mẹ tôi trả lời, ôi, im đi con ạ. Mẹ tôi ít nói với tôi, mà thường chỉ ra lệnh, đi đi, đưa đây, đem lại đây. Tôi ít khi được ra đường. Lần nào về nhà, tôi cũng bị bưu đầu sức chán vì bị tụi trẻ đánh. Đánh nhau là thú vui duy nhất của tôi, cho nên tôi đánh nhau rất say mê. Mẹ tôi lấy tắt lưng quất tôi, nhưng sự trừng phạt chỉ kích thích tôi thêm, và lần sau tôi càng đánh nhau với tụi trẻ con một cách điên khủng hơn, và mẹ tôi cũng lại trừng phạt tôi nghiêm khắc hơn. Một lần tôi báo trước cho mẹ tôi biết rằng nếu mẹ tôi không thôi đánh tôi, thì tôi sẽ cắn tay mẹ tôi. Rồi chạy ra đồng và ở lì đến chết cóng ở đó. Mẹ tôi sửng sốt, đẩy tôi ra, rồi đi đi lại lại trong phòng, vừa thở với vẻ mệt nhọc, vừa nói, đồ bất trị. Chiếc cầu vồng sinh động, lung linh của những tình cảm mà người ta gọi là lòng thương yêu đã phai nhạt đi trong tâm hồn tôi, và càng ngày càng hay bùng lên những ngọn lửa xanh đầy thán khí. Ngọn lửa tức giận đối với tất cả mọi thứ, nỗi bất bình nặng nề, cảm giác sống cô độc trong cái thế giới vô nghĩa, một màu xám xịt và điêu tạt này cứ âm ỉ trong trái tim tôi. Bố dượng tôi rất kiêm khắc đối với tôi và ít khi nói chuyện với mẹ tôi. Suốt ngày, ông ta chỉ khuyết sáo miệng, ho và sau bữa trưa thì đứng trước gương lấy tăm xỉa những chiếc răng khấp khểnh rất cẩn thận và rất lâu. Càng ngày, bố dượng tôi càng hay cãi nhau với mẹ tôi, gọi mẹ tôi bằng cô một cách giận dữ. Lối xưng hô đó làm cho tôi tức giận ghê gớm. Những lúc cãi nhau, bao giờ bố dượng tôi cũng đóng chặt cửa thông vào bếp. Có lẽ ông ta không muốn cho tôi nghe thấy lời nói của mình. Tuy vậy tôi vẫn lắng nghe được cái giọng trầm trầm, khàn khàn của ông ta. Một lần ông ta dậm chân và ghét. Chỉ vì cái bụng chướng mắt của nó cô mà tôi không thể mời ai đến chơi được. Thật là giống bò cái. Tôi sừng sốt và tức giận như điên dại, đến nỗi nhảy bắn lên ở trên lò sưởi, đập cả đầu vào trần nhà và cắn vào lưỡi đến chảy cả máu. Cứ đến thứ bảy là có hàng chục người đem phiếu thực phẩm đến bán cho bố dượng tôi. Người ta đã trả công cho họ bằng phiếu thay cho tiền mặt, và họ sẽ dùng phiếu để mua thực phẩm ở cửa hàng máy. Bố dượng tôi mua lại những phiếu đó chỉ bằng nửa tiền. Ông ta tiếp họ ở trong bếp, ngồi sau một chiếc bàn, vẻ mặt quan trọng và cau có. Ông ta cầm phiếu và nói, một trúp rưỡi, Evgeny Vasilev, ông hãy nể chúa một chút, một trúp rưỡi. Cuộc sống vô nghĩa tối tăm đó kéo dài không lâu. Trước khi mẹ tôi ở cữ, tôi được đưa tới chỗ ông tôi. Lúc này ông tôi đã về Kunavino, chú thích, khu quẹ ô ở Nini Novgorod. Hết chú thích. Ông ở trong một căn phòng chật hẹp có lò sưởi Nga và hai cửa sổ trông ra sân trong một ngôi nhà hai tầng ở phố Pisania. Phố này chạy dưới chân một quả đồi xuống đến hàng xào khu nghĩa địa của nhà thờ Đức Bà Đồng Trinh. Sao? Ông tôi hỏi khi thấy tôi và cất tiếng cười the thé. Ngày xưa người ta nói không có người nào đáng yêu hơn mẹ đẻ. Còn bây giờ có lẽ chúng ta phải nói không phải mẹ đẻ mà chính là ông ngoại quái quỷ này. Ôi chào, lũ chúng bay, thật là. Tôi chưa kịp quen với chỗ ở mới thì bà và mẹ tôi với em bé tôi tới. Bố sượng tôi bị đuổi khỏi nhà máy vì tội bọt mót của anh em thợ, nhưng ông ta chạy trọt và được tuyệt ngay vào làm chân bán vé tại nhà ga. Sau những ngày không có việc gì xảy ra, tôi lại được đưa về ở với mẹ tôi trong tầng hầm một ngôi nhà đá. Lập tức mẹ tôi tống tôi đến trường, nhưng ngay từ ngày đầu tiên, trường học đã làm tôi chán ghét. Tôi đến trường với đôi giày của mẹ tôi, mặc chiếc áo bằng tua nhỏ, nguyên là áo của bà tôi chữa lại, một chiếc sơ mi màu vàng và một cái quần dài bỏ ống ra ngoài ủng. Cách ăn mặc lố lang đó lập tức bị đem ra chế giễu vì chiếc áo sơ mi màu vàng mà tôi bị gọi là thằng tù. Chú thích: những người tù bị câu vào lưng áo một miếng vải hình vuông đỏ hoặc vàng. Hết chú thích. Với tụi trẻ con, tôi đã hòa hợp được nhanh chóng, nhưng thầy giáo và ông giáo sĩ thì vẫn ghét tôi. Thầy giáo tôi có nước da vàng bụng, đầu hói, thường xuyên chảy bó cam. Với hai lỗ mũi nhét đầy bông, ông ta bước vào lớp, ngồi vào bàn và hỏi bài bằng giọng mũi. Đang nói nửa chừng, ông ta bỗng im bặt, rút bông ở lỗ mũi ra, ngắm nghía rồi lắc đầu. Mặt ông ta trông nhẵn lì, nước da như màu đồng rỉ. Giữa những nếp nhăn có những vệt xanh xanh, nhất là cặp mắt màu thiếc hoàn toàn thừa trên bộ mặt đó lại càng làm cho nó thêm xấu xí. Hai con mắt ấy dính chặt vào mặt tôi rất khó chịu, khiến tôi luôn luôn muốn đưa bàn tay lên lau má. Mấy hôm đầu tôi ngồi ở dãy bàn trên cùng, ngay bàn đầu gần sát với thầy giáo. Ngồi ở đây thật khó chịu hết sức. Tôi có cảm giác như ông ta không nhìn thấy ai hết ngoài tôi ra. Suốt buổi ông ta nói bằng giọng mũi: Peskov, thay áo sơ mini. Peskov, đừng động đậy chân. Peskov, nước ở giày lại chảy ra thành vũng rồi. Tôi trả thù ông ta bằng những trò nghịch ngợm quỷ quái. Một lần tôi kiếm được nửa quả dưa hấu ướp lạnh. Tôi đem khoét rổ ra và lấy một sợi chỉ buộc nó vào chiếc dòng dọc ở cửa ra vào chỗ phòng ngoài, tranh tối tranh sáng. Khi mở cửa thì quả dưa chạy lên trên, và khi thầy giáo khép cửa lại thì quả dưa chụp vào cái đầu hói của thầy y như một cái mũ vậy. Người các trường dẫn tôi về nhà cùng với lá thư của thầy giáo, và vì trò tinh nghịch đó tôi đã bị một trận đòn nên thân. Một lần khác, tôi rắc loại thuốc lá dùng để hít vào ngăn bàn thầy. Thầy bị hắt hơi đến nỗi phải bỏ lớp về và cử anh con rể đến dạy thay. Người con rể đó là một sĩ quan, y bắt cả lớp hát bài Chúa hãy cứu giúp Nga Hoàng và bài Ôi tự do của ta. Chú thích: quốc ca của nước Nga thời Nga Hoàng. Hết chú thích. Những ai hát không đúng bị y lấy thước ghẻ gõ vào đầu. Y gõ rất kêu nhưng không đau và làm cho cả lớp cười rộ lên. Thầy giáo dạy giáo lý, một giáo sĩ trẻ và đẹp trai có bộ tóc rất đẹp, rất ghét tôi vì tôi không có cuốn thánh sử của Kiệu Ước và Tân Ước Thư, và vì tôi hay nhại lại lối nói của ông ta. Vào lớp, việc đầu tiên là ông ta hỏi tôi: Peskov, có đem sách đi không? Đúng. Có đem sách không? Tôi trả lời: không ạ. Con không đem. Đúng. Đúng cái gì? Không đem ạ. Thế thì đi về ngay. Đúng, đi về. Vì tao không có ý định dạy mày. Đúng, tao không định dạy đâu. Điều đó không làm cho tôi buồn lắm. Tôi bỏ ra ngoài và đi tha thẩn trên những con đường bẩn thỉu ở trong xóm cho đến hết giờ học, vừa đi vừa để ý quan sát cuộc sống ồn ào của nó. Viên giáo sĩ có khuôn mặt sùng kính của Chúa Giê-xu, cặp mắt dịu dàng như mắt phụ nữ và hai bàn tay nhỏ nhắn cũng dịu dàng đối với tất cả những gì được mó tới. Từ quyển sách đến cái thước, cái quạt bút, ông ta đều nhấc lên một cách thận trọng, lạ thường. Dường như đó là một sinh vật hay vật rất dễ vỡ. Ông ta yêu mến mọi vật lắm, chỉ sợ cầm không khéo thì hỏng mất. Đối với trẻ con, ông ta không âu yếm như vậy, song chúng vẫn mến ông ta. Mặc dầu tôi học cũng tạm được, nhưng chẳng bao lâu, người ta thông báo rằng tôi bị đuổi ra khỏi trường vì hạnh kiểm xấu. Tôi chán nản vô cùng, vì chuyện này có thể đem lại cho tôi những giày xà lớn. Mẹ tôi càng đâm ra bản tính và càng hay đánh đập tôi hơn. Nhưng thật là may mắn cho tôi, giám mục Chris Sainter đột nhiên tới trường. Chú thích, tác giả của tác phẩm nổi tiếng Tôn giáo thời cổ đại gồm 3 tập của bài luận văn Thuyết Luân hồi ở Ai Cập và bài Chính luận bàn về hôn nhân và phụ nữ. Bài này tôi đọc trong thời trẻ đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Hình như nhan đề tôi dẫn không đúng. Bài này được in trong một tạp chí thần học vào khoảng 1870. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Ông ta trông sống như một thầy phù thủy và tôi còn nhớ là ông ta của lưng. Ông ta người nhỏ bé, mặc một chiếc áo đen rộng, đầu đội mũ nom rất buồn cười. Khi ông ngồi vào bàn, thò hai tay từ trong tay áo ra và nói, nào các con, chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Không khí lớp học lập tức trở nên ấm cúng vui vẻ, gây nên một cảm giác dễ chịu khác thường. Sau nhiều người, đến tôi được gọi lên bàn ông. Ông hỏi bằng giọng nghiêm trang. Con lên mấy? Thế thôi à, sao con ghê thế? Anh bạn, con hay dầm mưa lắm phải không? Ông ta đặt bàn tay khô khẳng với những móng tay dài và nhọn lên bàn. Mấy ngón tay nắm lấy chòm sâu lơ thơ. Ông nhìn đăm đăm vào mặt tôi bằng cặp mắt dịu khiền và nói. Nào, con hãy nói cho ta nghe, trong thánh sử con thích chuyện gì nào? Khi tôi nói rằng tôi không có sách và tôi không học thánh sử, ông ta đưa tay sửa lại mũ và hỏi. Thế là thế nào? Cần phải học chứ? Có thể là con biết hoặc đã nghe kể về thánh sử chăng? Có biết thánh thi à? Rồi, cả kinh thánh nữa chứ? Đó, thấy không? Biết cả sự tích các thánh nữa à? Bằng thơ à, con giỏi lắm. Ông giáo sĩ của chúng tôi bước vào, mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển. Giám mục ban phúc cho ông ta. Nhưng khi ông ta bắt đầu nói đến tôi, thì giám mục nói và giơ tay lên. Xin phép một chút, nào, con hãy kể về Thánh Alexei, người của Chúa xem nào. Những câu thơ rất hay, phải không anh bạn? Ông nói khi tôi quên một câu nào đó và ngừng lại. Còn bài nào nữa không? Về vua David à, ta rất vui lọc nghe. Tôi nhận thấy ông ta quả cố lắng nghe và thích bài thơ lắm. Ông hỏi tôi rất lâu, rồi bỗng ông ngắt lời tôi rất nhanh và hỏi. Con đọc theo thánh thi à, ai dạy? Chắc ông con hiền lắm phải không? Ác à? Chẳng có lẽ. Thế con có nghịch ngợm lắm không? Tôi lúng túng, nhưng rồi trả lời, có ạ. Thầy giáo và ông giáo sĩ xác nhận lời thú nhận của tôi bằng những câu nói dài dòng. Giáo mục ngồi nghe, mắt nhìn xuống đất, rồi thở dài và nói. Mọi người nói những gì về con đã nghe thấy chưa? Nào, lại đây. Ông đặt tay lên đầu tôi, bàn tay phảng phất mùi cỗ chắc bá và hỏi tôi, tại sao con lại nghịch như vậy? Học chán lắm ạ. Chán à? Không đúng thế đâu anh bạn ạ. Nếu con chán học thì con học phải kém chứ. Đợt này các thầy giáo đều nói là con học khá cơ mà. Thế thì ắt phải có nguyên nhân gì khác đấy thôi. Ông rút trong ngực áo ra một cuốn sổ nhỏ và ghi. Peskov Alexei. Được rồi. Dù sao cũng phải cố dằn lòng mới được, anh bạn ạ, và đừng có nghịch ngợm quá. Nghịch một chút thôi thì được, còn nếu nghịch quá thì sẽ làm cho thiên hạ bực mình. Ta nói có phải không các con? Nhiều giọng nói vui vẻ đáp lại. Vâng ạ, các con cũng không nghịch ngợm quá phải không? Đám trẻ con mỉm cười danh mãnh trả lời. Có chứ, cũng nghịch lắm ạ, nghịch lắm ạ. Giám mục ngạc người lên thành kế, kỳ chặt lấy tôi và nói một cách hết sức lạ thường đến nỗi tất cả mọi người, ngay cả thầy giáo và ông giáo sĩ đều phải bật cười. Thế đấy, các chú em của ta, vào tuổi các em, ta cũng là một ông tướng nghịch đấy. Vì sao thế nhỉ, các em? Bọn trẻ con cười, ông ta hỏi han chúng, khéo làm cho cả lớp rối trí, khiến chúng phải tranh cãi với nhau. Không khí mỗi lúc một vui vẻ thêm, cuối cùng ông đứng dậy và nói. Ở đây với các con rất thích, các chú bé kịch ngợm ạ, nhưng đến lúc ta phải đi rồi. Ông giơ tay lên, vén tay áo, khoác tay làm dấu cho tất cả mọi người và chúc. Nhân danh cha và con và thánh thần,
chúc cho các con làm được những việc tốt lành. Thôi, chào các con. Tất cả bọn trẻ con đều kêu lên. Tạm biệt Đức Cha, xin mời Đức Cha trở lại đây lần nữa. Giám mục gật đầu nói, ta sẽ trở lại, ta sẽ đem sách đến cho các con. Vừa nhẹ nhàng rời lớp học, ông vừa bảo thầy giáo, thầy cho các em về đi. Ông nắm tay tôi sát ra phòng ngoài, ra đến nơi, ông cúi xuống bên tôi và nói khẽ khẽ. Con phải tự kiềm chế mình nhé, được không? Ta hiểu vì sao con nghịch ngợm rồi. Thôi, tạm biệt anh bạn nhỏ của ta. Tôi hết sức xúc động, một cảm giác đặc biệt rạo rực trong lòng tôi. Sau khi cho lớp học giải tán, thầy giáo giữ tôi ở lại và bảo tôi rằng từ giờ tôi phải ngoan ngoãn hơn. Tôi cũng lắng nghe một cách chăm chú và tự nguyện. Chú thích, nguyên văn, lặng hơn nước, thấp hơn cỏ. Hết chú thích. Ông giáo sĩ vừa khoác áo lông vào người, vừa nói bằng giọng dịu dàng. Từ nay, mày phải đến học các sở của tao. Đúng, phải đến, nhưng phải ngồi cho nghiêm chỉnh. Đúng, phải ngồi cho nghiêm chỉnh. Việc học của tôi ở trường tạm ổn, thì ở nhà lại xảy ra một chuyện không hay. Tôi ăn cắp của mẹ tôi, một trúc. Việc này, tôi không có chú ý trước. Một hôm vào buổi tối, mẹ tôi đi đâu không rõ, để tôi ở nhà trông em. Ngồi buồn, tôi sờ một quyển sách của bố dựng ra xem, cuốn Bút ký của người thầy thuốc của Dumas bố. Chú thích, tức Alexandre Dumas, 1803-1870, nhà viết tiểu thuyết và viết kịch người Pháp. Người ta gọi ông là Dumas bố để phân biệt với con trai ông là nhà văn Alexandre Dumas, 1824-1895. Dumas bố là tác giả của những cuốn tiểu thuyết Ba người ngự lâm pháo thủ, Bá tước Monte Cristo, vân vân. Hết chú thích. Và giữa các trang sách, tôi nhìn thấy hai tờ giấy bạc, một tờ 10 rúp và một tờ 1 rúp. Cuốn sách tôi đọc không hiểu, tôi bèn gấp lại. Bỗng tôi hình dung ra rằng, với 1 rúp, không những tôi có thể mua được quyển Thánh Sử, mà có lẽ còn mua được cả cuốn Robinson. Chú thích. Robinson Crusoe là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Anh Daniel Defoe, 1661-1731. Hết chú thích. Tôi biết đến cuốn sách này trước đó không lâu, trong một buổi học ở trường. Vào một ngày giá rét, trong lúc ra chơi, tôi kể cho bọn trẻ con nghe một chuyện cổ tích. Bỗng một đứa trong bọn chúng nhận xét có vẻ khinh miệt. Chuyện cổ tích chỉ là chuyện nhảm nhí thôi, Robinson mới thực là chuyện. Có mấy đứa nữa cũng đã đọc Robinson rồi, tất cả đều khen cuốn sách đó. Tôi cảm thấy bực mình vì chúng không thích chuyện cổ tích của bà tôi. Tôi bèn định bụng đọc Robinson cho bằng được, để rồi cũng sẽ bảo cuốn sách đó là chuyện nhảm nhí. Ngày hôm sau, tôi mang tới trường cuốn Thánh Sử và hai tập truyện cổ tích đã nhiều nát của Andersen. Chú thích: Andersen 1805-1875, nhà văn Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích. Hết chú thích. Ba phun. Chú thích: một đơn vị trọng lượng của Nga bằng 409 gram. Hết chú thích. Bánh mì trắng và một phun xúc xích. Trong một cửa khe nhỏ túi om ở cạnh hàng rào nhà thờ Thánh Vladimir có bán cả Robinson, một cuốn sách mỏng bìa vàng, trên trang đầu vẽ một người râu ria xồm xoàm, đầu đội chiếc mũ lông hình chóp, trên vai khoác tấm da thú. Bức tranh đó tôi không thích, còn các chuyện cổ tích thì bề ngoài trông cũng đã đáng yêu rồi, mặc dù nhột nát. Trong giờ nghỉ giữa buổi, tôi đem phân chia cho bọn trẻ con bánh mì và xúc xích, rồi chúng tôi bắt đầu đọc chuyện cổ tích kỳ lạ Chim Họa Mi. Chuyện này ngay lập tức đã làm cho chúng tôi háo hức. Ở Trung Quốc, mọi người dân đều là người Trung Quốc, cả vua cũng là người Trung Quốc. Tôi còn nhớ câu này đã làm cho tôi ngạc nhiên một cách dễ chịu như thế nào, bởi tính cách giản dị của nó, bởi nhạc điệu như mỉm cười vui vẻ và một cái gì đó nữa đẹp đẽ lạ thường. Tôi không đọc được hết Chim Họa Mi ở trường vì không đủ thì giờ. Khi tôi về đến nhà thì mẹ tôi đang đứng bên bếp lò chán trứng, tay cầm một chiếc chảo nhỏ. Mẹ tôi hỏi tôi bằng giọng rất lạ, gần như hết hơi. Mày lấy một trúc của tao phải không? Phải, con lấy buôn sách đấy. Đây, sách đây. Mẹ tôi cầm chảo nện luôn cho tôi một cái rất đau. Còn mấy cuốn sách của Andersen thì mẹ tôi lấy và giấu biệt đi đâu mất. Điều này còn làm tôi xót xa hơn cả bị đòn. Mấy ngày liền tôi không tới trường. Trong thời gian đó, hẳn là bố sượng tôi đã đem kể lại cái thành tích của tôi cho những người đồng sự nghe, và những người này lại kể cho con cái họ. Một đứa trong số đó đem chuyện này tới trường, và đến khi tôi đi học, liền được đón tiếp bằng một cái tên mới, thằng ăn cắp. Cái tên thật giản dị và rõ ràng, nhưng không đúng. Vì tôi có xấu việc tôi lấy đồng trúc đâu. Tôi muốn giải thích điều đó, nhưng người ta không tin tôi. Tôi bèn về nhà và bảo với mẹ tôi rằng tôi sẽ không đi học nữa. Mẹ tôi ngồi bên cửa sổ. Lúc đó mẹ tôi lại đang có mang, nước da xám ngoét, cặp mắt trông đờ đẫn và khổ não. Mẹ tôi đang cho xa xa bú. Mẹ nhìn tôi mồm há ra như cá. Mày nói láo, mẹ tôi đã khẽ. Không ai có thể biết chuyện mày lấy đồng trúc cả. Mẹ cứ đi mà hỏi xem. Chính mày bao hoa thì có. Nào, nói đi, có phải chính mày đã bao hoa không? Điều đấy, mày tao sẽ tìm cho ra đứa nào đem chuyện đó đến trường. Tôi nói tên một đứa học sinh, mặt mẹ tôi nhăn lại vẻ đau đớn và thổn thức khóc. Tôi bỏ xuống bếp, lên giường nằm. Chiếc giường của tôi là những chiếc hòm kê ở đằng sau lò sưởi. Tôi nằm và nghe tiếng nức nở khe khẽ của mẹ tôi ở trong phòng. Trời ơi, trời ơi! Không sao chịu nổi cái mùi kinh tởm bốc ra từ những mớ rẻ rách, dính mỡ bị đốt. Tôi trở dậy và đi ra sân, nhưng mẹ tôi gọi lại. Mày đi đâu thế? Đi đâu? Lại đây tao bảo. Chúng tôi ngồi trên sạt nhà, xa xa nằm trong lòng mẹ tôi. Nó nắm lấy những chiếc khuy áo trên áo dài của mẹ tôi, cúi xuống và nói, khuy. Ý nó muốn nói, khuy. Tôi ngồi sát bên sườn mẹ tôi ôm lấy tôi và nói. Chúng ta nghèo. Đối với chúng ta, mỗi cô pích. Mẹ tôi vẫn không nói hết một điều gì đó. Người ghì chặt tôi trong cánh tay nóng hổi. Đột vô lại. Mẹ tôi bỗng nhiên thốt ra những tiếng mà có lần tôi đã nghe thấy mẹ tôi nói. Xa xa chắc lại, vô lại. Xa xa là một thằng bé kỳ lạ, vụng về, đầu to. Nó nhìn tất cả mọi vật xung quanh bằng cặp mắt xanh rất đẹp, miệng kẽ mỉm cười và hình như đang chờ đợi một cái gì. Nó biết nói sớm một cách lạ thường, không bao giờ khóc, luôn luôn sống trong trạng thái vui vẻ bình thản. Nó rất yếu ớt, chỉ bò được đôi chút và rất vui mừng mỗi khi nhìn thấy tôi. Nó hay đòi tôi bế và thích mân mê tai tôi bằng những ngón tay mềm mại nhỏ xíu mà không hiểu sao lại phảng phất mùi hoa violet. Nó chết đột ngột, không ốm đau gì cả. Buổi sáng nó còn vui vẻ, yên lành như mọi ngày, nhưng đến lúc lễ tối, nó đã nằm ở trên bàn rồi. Việc này xảy ra ít lâu sau ngày sinh đứa em thứ hai, Nikolai. Mẹ tôi làm đúng như đã hứa, sinh hoạt của tôi ở trường lại trở lại bình thường, nhưng rồi tôi lại bị quẳng đến ở với ông tôi. Một hôm, trong bữa trà tối, lúc ở sân đi vào bếp, tôi bỗng nghe thấy tiếng mẹ tôi kêu não nột. Evgeny, tôi xin anh. Ngu vừa chứ, bố dượng tôi nói. Thì tôi biết là anh đến với cô ta và lại. Thì sao? Trong mấy giây, cả hai đều im lặng. Cuối cùng mẹ tôi vừa ho sù sụ vừa nói, anh thật là một tên vô lại độc ác. Tôi nghe thấy tiếng bố dượng đánh mẹ tôi. Tôi liền chạy bổ vào phòng thì thấy mẹ tôi ngã khuỵu xuống đất. Lưng và khuỷu tay dựa vào ghế, ngực ưỡn ra, đầu ngửa lên, thở khò khè. Hai mắt long lanh trông thật đáng sợ. Còn bố dượng tôi thì ăn mặc sạch sẽ trong bộ lễ phục mới, đang sờ cái cẳng xài ngoẵng ra đạp vào giữa ngực mẹ tôi. Tôi với lấy con dao có chui bằng xương mạ bạc, dùng để cắt bánh mì ở trên bàn, vật duy nhất mẹ tôi còn giữ được sau khi bố tôi chết, và lấy hết sức đâm vào sườn bố dượng tôi. May quá, mẹ tôi đã kịp đẩy Maximov sang bên. Con dao sượt qua sườn, làm toạc mất một mảng lớn trên bộ lễ phục và chỉ làm xảy ra thôi. Bố dượng tôi kêu ối, bỏ chạy ra khỏi phòng, tay ôm lấy sườn, còn mẹ tôi thì vồ lấy tôi. Nhấc lên và ném tôi xuống sạt nhà cùng với một tiếng sú. Bố sượng tôi từ ngoài sân trở vào giằng lấy tôi. Tuy thế bố sượng tôi vẫn cứ đi đến khuya. Khi bố sượng tôi đã đi khỏi, mẹ tôi leo lên lò sưởi với tôi. Người khẽ ôm lấy tôi, hôn tôi và khóc. Con tha thứ cho mẹ. Mẹ có lỗi với con. Ôi con yêu quý, sao con lại có thể làm như thế được? Dùng đến cả dao ư? Với một thái độ hết sức chân thành và hiểu rất rõ những điều mình nói, tôi bảo mẹ tôi rằng tôi sẽ đâm chết bố dượng rồi cắt cổ tự tử luôn. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm như thế lắm, hoặc dù sao tôi cũng thử làm. Mãi đến nay, tôi vẫn còn nhìn thấy cái chân dài quẳng đáng nguyền rủa đó với cái đẹp sặc sỡ chạy dọc theo ống quần. Tôi nhìn thấy nó vung lên trong không khí và phóng mũi giày vào ngực mẹ tôi. Hồi tưởng lại những chuyện ghê tởm nặng nề này trong cuộc sống man dợ của người Nga, nhiều lúc tôi tự hỏi có nên nhắc lại hay không? Và mỗi lần, với lòng tin tưởng mới, tôi lại tự trả lời, phải nhắc lại, bởi vì đó là một sự thật sai rằng đáng phỉ nhổ, mãi đến nay vẫn chưa bị thủ tiêu. Đó là một sự thật cần phải biết rõ đến tận gốc để nhổ bật gốc rễ nó ra khỏi trí nhớ, khỏi tâm hồn con người, khỏi toàn bộ cuộc sống của chúng ta, một cuộc sống nặng nề và nhục nhã biết bao. Và có một nguyên nhân khác khẩn thiết hơn đã bắt buộc tôi phải mô tả những sự việc ghê tởm đó. Mặc dù chúng đáng ghét, thậm chí chúng còn đè nặng lên tâm hồn chúng ta và bóp chết nhiều tâm hồn đẹp đẽ. Người Nga vẫn còn có một tâm hồn lành mạnh, trẻ trung, đủ để đấu tranh và khắc phục chúng. Cuộc sống của chúng ta kỳ lạ, không nhưng vì nó chứa đựng một lớp bùn lầy với đủ mọi thứ rác rưởi có khả năng sinh sôi nảy nở và nhầy nhụa đến thế, mà vì nó còn chứa đựng những mầm mống tươi sáng, lành mạnh, đầy sức sáng tạo, không ngừng xuyên qua lớp bùn để vươn lên một cách đắc thắng. Những mầm mống tốt lành, nhân đạo vẫn tiếp tục vươn lên, khơi lên niềm hy vọng bất diệt vào khả năng tạo ra một cuộc sống tươi sáng hơn và nhân đạo hơn. 13. Tôi lại đến ở với ông tôi. Sao thế, thằng tướng cướp? Ông tôi kêu lên và đập tay xuống bàn khi thấy tôi. Bây giờ tao không nuôi mày nữa, mặc cho bà mày nuôi. Được, tôi sẽ nuôi, bà tôi nói. Ông tưởng việc đó khó lắm đấy. Đấy, thì bà nuôi, ông tôi nói to, nhưng lại dịu đi ngay khi cắt nghĩa cho tôi. Tao và bà mày đã dứt khoát ở riêng rồi, bây giờ mọi thứ của ông bà đều riêng biệt. Bà tôi ngồi gần cửa sổ, làm đăng ten nhanh thoăn thoắt, đôi kim đụng vào nhau kêu leng keng nghe rất vui tai. Chiếc cúi cắm đầy kim găm bằng đồng lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa xuân nom như một con chim bằng vàng. Bà tôi cũng xấu như một pho tượng đồng vậy, không thay đổi gì cả. Còn ông tôi thì càng ngày càng quắt lại, có nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc hung đã chuyển thành xám, phong thái trang nhã được thay thế bằng những cử chỉ hấp tấp nóng nảy. Cặp mắt xanh nhìn đầy vẻ nghi kỵ. Bà tôi cười và kể cho tôi nghe câu chuyện chia gia tài giữa hai ông bà. Ông chia cho bà tất cả chai lọ, nồi niêu, bát đĩa và bảo, đấy là những thứ của bà, ngoài ra đừng có xin xỏ gì tôi nữa. Sau đó, ông tôi tước hết mọi đồ đạc, quần áo cũ, áo choàng bằng lông cáo của bà tôi và đem bán được 700 rúp, rồi đem số tiền ấy cho đứa con đỡ đầu của ông, một người Do Thái buôn hoa quả, vay lấy lãi. Ông tôi chợt nên keo kiệt vô độ và không còn biết hổ thẹn là gì nữa. Ông tôi đến nhà những người quen biết cũ, những người trước đây cùng ở trong phường thợ với mình, đến nhà những phú thương than thở rằng mình đã bị phá sản vì con cái và xin họ tiền tiêu cho đỡ túng. Ông tôi đã dụng lòng quý trọng của mọi người. Người ta biếu ông tôi những món tiền lớn. Về nhà, ông thường vung vẩy những tờ giấy bạc ngay trước mũi bà tôi và khoe khoang, trêu chọc bà tôi như một đứa trẻ con. Thấy chưa, mụ ngốc, bà thì 1% số tiền này người ta cũng chẳng thí cho đâu. Ông tôi đem số tiền thu thập được cho hai anh em một nhà buôn vay lãi. Ông anh là một người bạn mới của ông tôi, một người làm nghề thuộc lông thú, cao lêu nghêu, đầu hói, biệt hiệu trong làng là Kolus. Chú thích, tiếng Nga nghĩa là roi da. Hết chú thích. Bà em là một mụ bán hàng béo ụt ịt, má đỏ, mắt một nâu sẫm, làm lụng thì uể oải nhưng mồm mép lại ngọt như mật. Tất cả mọi thứ trong nhà đều chia hẳn ra. Hôm nay bà xuất tiền ra mua thức ăn, hôm sau ông mua và cứ đến lượt ông là bữa ăn kém hơn. Bà thường mua thịt ngon, chứ không thì lần nào cũng chỉ mua lòng, gan, phổi, dạ dày, trà và đường thì của ai người ấy dùng. Nhưng trà thì thường pha chung vào một ấm. Ông thường lo lắng hỏi. Khoan, gượm hẳn, bà cho bao nhiêu trà rồi? Ông tôi xúc búp trà vào lòng bàn tay và đếm cẩn thận từng búp một, rồi nói. Búp trà của bà bé hơn của tôi, búp trà của tôi vừa to hơn vừa được nước hơn, nên tôi phải cho ít hơn. Ông tôi rất chú ý theo dõi xem bà tôi rót nước trà có đặc như nhau không và có uống nhiều hơn không. Uống nốt chứ, Bà tôi hỏi trước khi rót hết nước trà. Ông tôi nhìn vào ấm và nói, thôi được, rót nốt đi. Ngay đến giờ thắp đèn trước tượng thánh, hai người đã cùng chung lưng đấu gật với nhau hàng nửa thế kỷ nay cũng mua riêng. Tất cả những trò ti tiện đó của ông tôi thấy vừa lố bịch vừa ghê tởm, nhưng bà tôi thì chỉ thấy buồn cười thôi. Thôi, cháu đừng nghĩ nữa. Bà tôi an ủi tôi, cái đó có gì đáng bận tâm đâu. Ông lão già rồi nên đâm ra càng giờ đấy. Ông cháu đã 80 tuổi đầu rồi, có phải chuyện đùa đâu. Cứ mặc cho ông cháu gàn sợ, có hại gì đến ai đâu. Còn bà sẽ kiếm được đủ miếng ăn cho bà và cháu, không sợ cháu ạ. Tôi cũng bắt đầu kiếm tiền. Cứ đến ngày Chủ nhật và ngày lễ là tôi dậy sớm, vớ lấy cái bị và đến các sân nhà, các phố để nhặt xương bò, rẻ rách, giấy vụn, đinh. Những người mua đồ cũ thường mua 20 copec một bút rẻ rách và giấy vụn, sắt cũng vậy. 10 hoặc 8 copec một bút xương. Cả những ngày thường, cứ tan học là tôi đi nhặt. Thứ bảy nào, tôi cũng bán các thứ linh tinh được chừng 30 hoặc 50 copec. Có khi gặp may còn được nhiều hơn nữa. Bà tôi cầm lấy số tiền của tôi, vội vàng nhét vào túi váy rồi vừa nhìn xuống đất vừa khen tôi. Cảm ơn cháu ngoan của bà. Cả hai bà cháu mà lại không kiếm nổi miếng ăn hay sao? Có phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu? Một hôm, tôi nhìn trộm thấy bà tôi giữ những đồng 5 copec của tôi trong lòng bàn tay, nhìn những đồng tiền ấy và lặng lẽ khóc, một giọt nước mắt đục ngầu đọng trên cái mũi xum xúp như đá bọt. Có một cách kiếm được nhiều tiền hơn đi nhặt rẻ rách, đó là ăn trộm củi và ván trong những kho gỗ ở trên bờ sông Oka hoặc Pesky, một hòn đảo nơi người ta thường buôn bán sắt trong những quán gỗ đựng vội trong kỳ hội chợ. Hội chợ xong, người ta dỡ các quán đi, còn cột và ván thì xếp thành từng đống và gần như chúng cứ nằm ở đó, ở Pesky, mãi cho đến kỳ nước lũ mùa xuân. Những tiểu thị dân có nhà mua mỗi tấm ván tốt là 10 copec, một ngày có thể lấy được 2-3 tấm, nhưng chỉ có thể làm ăn được vào những ngày xấu trời, khi bão tuyết hoặc mưa xua đuổi và bắt buộc những người gác đi ẩn náu. Chúng tôi tập hợp được một bọn rất ăn ý với nhau. Thằng Sanka Viaki, lên 10 tuổi, con trai một mụ ăn mày người Mofin. Một thằng bé rất đáng yêu, tính tình dịu dàng và luôn luôn vui vẻ điềm đạm. Thằng Kustroma, không cha không mẹ, tóc lúc nào cũng rối bù, người gầy sơ xương, mắt đen và to. Sau này, năm 13 tuổi, nó đã thắt cổ tự tử trong trại giam các trẻ em phạm tội. Nó bị đưa vào đây vì ăn cắp một đôi chim bồ câu. Thằng bé Kabi, người Takta, một đại lực sĩ 12 tuổi, tính tình hồn nhiên và tốt bụng. Thằng Yas, mũi to bẹt, còn một người coi nghĩa địa và đào huyệt, tuổi chừng lên 8, tính tình trầm lặng, bị bệnh động kinh. Còn đứa lớn nhất trong bọn chúng tôi là thằng Riska Suka, còn một bà thợ may quá chồng. Nó là một đứa biết suy tính, công bằng và lúc nào cũng sẵn sàng đánh nhau. Tất cả đều là trẻ con cùng phố. Ở cái xóm ngoại ô này, việc ăn cắp không bị coi là một tội lỗi mà đã thành tập quán và hầu như là cách sinh sống duy nhất đối với những người tiểu thị dân sống bữa no bữa đói. Một tháng rưỡi, hội chợ không nuôi sống được người ta cả năm. Vì vậy, có rất nhiều vị chủ nhà, xanh xá cũng đi kiếm thêm về đằng sông nước. Họ vớt củi và gỗ bị nước lũ cuốn đi, chuyên chở các hàng hóa nhỏ bằng thuyền gỗ, nhưng chủ yếu là ăn cắp ở các xà lan. Và nói chung là họ thường xuất quỷ nhập thần trên sông Volga và Oka, thó tất cả những gì để hớ hênh bừa bãi. Vào các ngày lễ, người lớn thường đem những thành tích của mình ra khoe, bọn trẻ nghe được và bắt chước. Đến mùa xuân, vào thời kỳ sôi nổi nhất trước ngày khai mạc hội chợ, cứ tối đến là trên các đường trong xóm đầy những thợ các xưởng máy. Những người đánh xe ngựa và đủ loại thợ thuyền say mềm. Bọn trẻ con trong xóm thường đi móc túi họ, đó là một nghề đã được hợp pháp hóa, được chúng làm một cách bạo dạn ngay trước mắt người lớn. Chúng đánh cắp dụng cụ của thợ mộc, lấy khóa mô lết của những người đánh xe khách, lấy nồi trục và những miếng đệm trục xe bằng sắt của những người đánh xe chở hàng. Nhóm chúng tôi không làm những việc như vậy. Một hôm, Suka tuyên bố dứt khoát. Tớ sẽ không ăn cắp đâu, mẹ tớ không muốn thế, còn tớ thì sợ lắm. Khabib nói, Kustroma, kết cây kết đắng, những đứa ăn cắp vặt, Hễ nói đến tiếng thằng ăn cắp là nó sẵn giọng rất gắt, và khi nhìn thấy những đứa trẻ khác ăn cắp của những người say rượu là nó đuổi đi, còn nếu tóm được đứa nào là nó giã cho nên thân. Thằng bé mắt to, rầu rĩ, đó, cứ tưởng mình là người lớn. Nó có một dáng đi đặc biệt, lắc lư đôi vai như phu bốc hàng. Nói thì cố bắt chước cho được cái giọng ồm ồm thô lỗ. Lúc nào nó cũng có vẻ như căng thẳng, không tự nhiên làm cho nó trông già đi. Việc khi thì tin chắc rằng ăn cắp là có tội. Nhưng lấy ván và cột ở Pesky thì không bị coi là ăn cắp, không đứa nào trong bọn chúng tôi sợ việc đó cả. Và chúng tôi đã nghĩ ra một loạt cách để có thể làm việc đó rất dễ dàng. Buổi tối hoặc hôm nào trời mưa gió, Vyaki và Ias vượt qua sông ở quãng rộng nhất, đi trên mặt băng ẩm ướt đã nổi lên. Chúng đi công khai, cố làm cho những người khác chú ý. Còn bốn đứa chúng tôi thì lần lượt từng đứa một lẻn sang bên đó. Trong khi những người khác đang lo ngại vì Ias và Vyaki chỉ để ý theo dõi chúng, thì chúng tôi tập trung tại một đống gỗ đã định trước, chọn những tấm sẽ lấy về. Rồi trong lúc hai đứa nhanh chân đang chiêu chọc những người khác, làm cho họ đuổi theo, thì chúng tôi trở về. Mỗi đứa chúng tôi có một sợi dây, đầu buộc một chiếc đinh lớn, uốn cong như kép móc. Chúng tôi móc đinh vào những tấm ván hoặc cột gỗ, rồi kéo đi trên tuyết và trên mặt băng. Những người khác hầu như không bao giờ trông thấy chúng tôi, mà có thấy cũng không sao đuổi kịp. Sau khi bán những thứ đã lấy, chúng tôi chia số tiền thu được thành 6 phần. Mỗi đứa được 5 copec, đôi khi được đến 7 copec. Với số tiền đó, có thể sống một ngày rất no nê, nhưng Vyaki bị mẹ nó đánh nếu nó không mang về đủ tiền mua cho bà ta một cốc hoặc nửa chai rượu vodka. Kustroma dành sụm tiền vì nó đang mơ đi đánh chim bổ câu. Mẹ Suka bị ốm, nó ra sức kiếm tiền. Kabi cũng gom góp một số tiền, mong quay về cái thành phố quê hương của mình. Bác nó đã đưa nó đến Nini, và được ít lâu thì bác nó chết đuối. Kabi đã quên mất tên thành phố đó, nó chỉ còn nhớ là thành phố ấy nằm trên bờ sông Kama gần sông Volga. Không hiểu tại sao, cái thành phố ấy làm cho chúng tôi thấy rất buồn cười, và chúng tôi thường chiêu chú bé Takta lác mắt ấy bằng cách hát lên. Có một thành phố trên sông Kama, ngay đến chúng ta cũng không ai biết, chân đi biển biệt, tay với không vừa, tìm đâu cho ra, tìm đâu cho thấy. Ban đầu Kabi cáu với chúng tôi, nhưng một hôm, Vyaki, bằng một giọng gù gù như chim bồ câu, rất đúng với cái biệt danh của nó, bảo Kabi rằng, mày làm sao vậy? Chẳng lẽ đối với bạn bè mà cũng cáu à? Thằng bé Takta tỏ vẻ ngượng nghịu, và rồi chính nó cũng hát cái điệp khúc về thành phố trên sông Kappa ấy. Dù sao, chúng tôi cũng thích đi nhặt rẻ rách và xương hơn là đi ăn trộm gỗ. Việc này đặc biệt thú vị vào mùa xuân khi tuyết đã tan hết và những trận mưa đã rửa sạch những con đường lát đá ở khu hội chợ hoang vắng. Ở đây, trong khu hội chợ này, lúc nào cũng có thể nhặt được trong các cống rãnh rất nhiều đinh, mảnh sắt vụn. Chúng tôi thường nhặt được cả tiền đồng và tiền bạc. Nhưng để cho những người khác các sĩ quán khỏi đuổi và khỏi tước mất bị của chúng tôi hoặc phải biếu họ vài đồng copec, hoặc phải lệ lục họ rất lâu. Nói chung, chúng tôi kiếm được không phải dễ dàng, nhưng chúng tôi sống với nhau rất thân ái, và mặc dù thỉnh thoảng có cãi nhau tí chút, nhưng tôi nhớ là không hề có một cuộc đánh nhau nào giữa chúng tôi cả. Người thường đứng ra hòa giải chúng tôi là Vyaki. Nó luôn luôn biết nhằm đúng vào lúc để nói với chúng tôi những lời đặc biệt đơn giản, làm chúng tôi phải ngạc nhiên và ngượng nghịu. Chính Vyaki cũng ngạc nhiên khi nói những lời đó. Những ngón gỗ ngược của Ias không làm cho Vyaki bực mình, cũng chẳng làm nó hoảng. Nó coi những lối chơi xấu là không nên có và thường đáp lại một cách bình tĩnh và xác đáng. Làm thế để làm gì cơ chứ? Nó hỏi, và lập tức chúng tôi thấy rõ là đã sai lầm. Vyaki gọi mẹ nó là bà Muffin của tao. Những cái đó không làm cho chúng tôi buồn cười. Hôm qua bà Muffin của tao về nhà lại say bí tỉ. Nó vui vẻ kể, hai con mắt tròn xoe màu vàng sáng long lanh. Bà ấy đẩy cửa ra, ngồi xuống ngưỡng cửa và cứ hát lại nhại, y như một con gà mái cục tác. Thằng Suka cái gì cũng muốn biết cặn kẽ, liền hỏi, hát thế nào? Vyaki đập tay vào đầu gối, và bằng giọng cao vút, nó bắt chước hát lại bài hát của mẹ nó. có tiếng gõ cạch cạch. Chàng Mục Đồng dễ thương gõ gậy vào cửa sổ. Chúng tôi chạy ra đường, đó là chàng Burika. Chiều chiều thường thổi sáo, làm cả làng ngần ngơ, hết ồn ào, huyên náo. Nó biết rất nhiều những bài hát ngắn, lôi cuốn như vậy và hát những bài đó rất hay. Ừ, nó nói tiếp. Thế là bà ta ngủ luôn, ngay ở ngưỡng cửa, làn gió lùa vào phòng lạnh quá. Tớ rét run lên, suýt nữa thì chết cóng, nhưng lôi bà ta vào thì không đủ sức. Sáng nay tớ mới gọi mẹ tớ, mẹ say gì mà khiếp thế? Mẹ tớ nói, không sao, hãy chịu khó một tí, tao sắp chết rồi. Zuka nói với thái độ nghiêm trang, bà ấy sắp chết thật đấy, người sưng phù cả lên rồi. Mày có thương không? Tôi hỏi. Sao lại không? Vyaki ngạc nhiên đáp lại, mẹ tao đối với tao rất tốt. Và mặc dù tất cả chúng tôi đều biết rằng người đàn bà Movin ấy đánh đập Vyaki như cơm bữa, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng bà ta là người tốt, thậm chí có hôm không kiếm được tiền, Suka còn đề nghị. Nào, chúng ta hãy góp mỗi đứa một kopeck để mua rượu cho mẹ Vyaki, kẻo mẹ nó lại đánh nó. Trong bọn có hai đứa biết chữ là Suka và tôi, Vyaki rất thèm muốn được như chúng tôi. Nó lấy tay, giật cái tai nhọn như tai chuột và nói bằng giọng gù gù. Bao giờ tao chôn cất xong bà Mufin của tao, tao cũng sẽ đến trường, tao sẽ thụp xuống dưới chân thầy giáo để ông ta nhận tao vào học. Học xong, tao sẽ đi làm thuê cho giám mục, không thì sẽ đi làm cho chính Nga Hoàng. Đến mùa xuân, thì người đàn bà Mufin cùng với ông lão vẫn đi quyên tiền của để xây nhà thờ và mang theo cả một chai rượu vodka nữa, bị đống củi đổ đè phải. Người ta chở bà ta vào nhà thương, thằng Suka trịnh trọng bảo Vyaki. Đến ở với tao, mẹ tao sẽ dạy mày học. Và chỉ ít lâu sau, Vyaki đã nghiền cổ đọc được những tấm biển. Cửa hàng thực phẩm. Suka chữa lại, cửa hàng thực phẩm đồ gốc ạ. Tớ nhìn thấy nhưng sao từ nó cứ nhảy lung tung, chữ chứ. Nó nhảy vì nó sướng khi được người ta đọc đến đấy. Vyaki làm cho tất cả chúng tôi đều buồn cười và ngạc nhiên vì lòng yêu cây cỏ của nó. Xóm nằm dài trên vùng cát nên rất nghèo cây cỏ. Chỉ dài rác đâu đó, trong các sân nhà, lơ thơ vài ngọn bạch liễu đâm lên lẻ loi. Những bụi hương mộc cong queo và chân hàng rào là những bụi cỏ khô san sán, nằm nếp mình như sợ sệt. Hàng hoặc có đứa nào trong chúng tôi ngồi lên những bụi cỏ đó, Vyaki liền cầu nhỏ bực bội. Ồ, sao lại làm nát cỏ thế? Ngồi tránh xa chỗ cát kia không được à? Trước mặt nó bẻ một nhánh bạch liễu, ngắt một cành hoa hương mộc hoặc chặt một cành liễu ở trên bờ sông Oka đều thấy ngượng. Nó thường tỏ vẻ ngạc nhiên, nhún vai và giang hai tay ra. Sao chúng mày bại cái gì cũng bẻ thế? Thật là lũ quỷ sứ. Và tất cả đều cảm thấy xấu hổ trước vẻ ngạc nhiên của nó. Cứ đến thứ bảy là chúng tôi lại tổ chức trò vui. Chúng tôi đã chuẩn bị suốt cả tuần bằng cách đi nhặt trên các đường phố những đôi giày gai sách và giấu vào những xó kín. Chiều thứ bảy, khi những tốp phù bốc hàng người tắc ta rời bến tàu Siberia về nhà, chúng tôi liền chiếm lĩnh trận địa ở một chỗ nào đó trên ngã ba đường và lấy giày gai ném vào họ. Ban đầu họ nổi nóng, họ sửa theo chúng tôi và chửi rủa, nhưng chẳng bao lâu, chính họ cũng thích trò chơi này. Họ biết trước những gì đang chờ đợi họ, nên khi xuất trận, họ cũng vũ trang bằng vô số giày gai. Không những thế, họ còn dình xem chúng tôi giấu vũ khí ở đâu và đã nhiều lần lấy trộm của chúng tôi. Chúng tôi phản kháng. Không chờ thế. Khi đó họ bèn đem chia lại cho chúng tôi một nửa số giày gai và cuộc chiến đấu bắt đầu. Thường thì họ dàn quân ở một chỗ trống. Chúng tôi vừa hét vừa chạy xung quanh, lấy giày gai ném vào họ. Họ cũng la hét và cười hô hố mỗi khi có đứa nào trong bọn chúng tôi đang chạy mà ngã chúi đầu xuống cát vì bị giày ném đúng vào chân. Cuộc chơi sôi nổi kéo dài rất lâu. Có khi đến tối mịt, người dân kéo ra xem, họ nấp vào các xó và dìa ra, miệng cầu nhau lấy lệ. Những chiếc giày đầy bụi, xám xịt bay trong không khí như những con quạ. Thỉnh thoảng, một đứa trong chúng tôi bị ném rất đau, nhưng vẫn thích thú hơn là đau đớn và tức giận. Những người tắc ta cũng hăng không kém chúng tôi. Thường cứ đánh nhau xong là chúng tôi cùng đi với họ về Acten. Chú thích. Phường hội của những người thợ thủ công và thợ tự do. Hết chú thích. Họ thường thách chúng tôi món thịt ngựa nấu ngọt và một món canh rau rất lạ miệng. Ăn tối xong, chúng tôi uống nước trà đặc và ăn bánh ngọt làm bằng bột trộn bơ viên thành những viên nhỏ. Chúng tôi rất mến những con người cao lớn đó, tất cả đều như những nhà đại lực sĩ. Họ có một cái gì rất sống trẻ con, rất dễ kiểu. Điều làm cho tôi hết sức ngạc nhiên là tính tình hồn nhiên, bản chất hiền lành không thay đổi và thái độ đứng đắn, ân cần đối với nhau của họ. Tất cả mọi người trong bọn họ đều hay cười rất say sưa, cười sặc sụa đến chảy nước mắt. Trong bọn họ có một anh người ở Kasimov, chú thích, thành phố nhỏ trên sông Oka cách Mini Novgorod 360 km về phía tây nam, có một nhóm người Tatar sống ở đấy. Hết chú thích. Mũi gãy, một music có sức mạnh kỳ diệu, có lần anh ta phát từ dưới xà lan lên bờ sông rất cao một quả chu nặng 27 pound. Anh vừa cười vừa la hét om sòm, ha ha, lời nói là cỏ rác, là đồng xu sức mà cũng là bạc vàng đấy nhé. Có lần anh để Vicky ngồi lên tay rồi nâng bổng nó lên cao và nói, đó cô bé nhà trời phải sống sao cao như thế này này. Vào những hôm mưa gió, chúng tôi tụ tập lại nhà Ias ở nghĩa địa trong chòi canh của bố nó. Bố nó là một người có bộ xương sộc sạch, hai tay dài, mình mày bẩn thỉu. Trên cái đầu bé tí và bộ mặt đen sạm của bác ta có những đám tóc và lông xám xám. Đầu bác ta non tựa như một quạt nhu bằng khô, còn cái cổ nhỏ và dài thì giống như cái cuống. Bác lim sim, cặp mắt vàng ạch, vẻ thích thú và nói lý nhí rất nhanh. Ôi, lạy Chúa, đừng làm con mất ngủ. Chúng tôi mua 3 zolomnik trà, 50 gram đường, một ít bánh mì và nhất thiết phải có một cốc rượu vodka cho bố của Ias. Bằng một giọng nghiêm nghị, Suka ra lệnh cho bác ta. Lão music vô dụng kia, đi đặt ấm samovar. Lão music mỉm cười và nhóm cái ấm samovar bằng sắt tây. Trong lúc đợi nước trà, chúng tôi bàn luận về công việc của mình. Bố Ias thường khuyên chúng tôi những điều chí lý. Này, ngày kia nhà Trusov sẽ làm lễ 40 ngày đấy. Chú thích, cúng 40 ngày sau khi chết. Có cỗ to lắm. Chúng mày đến đấy thì tha hồ mà nhặt xương nhé. Xương ở nhà Trusov đã có mụ bếp nhặt rồi. Thằng Suka lọc lõi nói. Việc thì nhìn qua cửa sổ ra nghĩa địa. Mong mỏi, ôi, chúng ta sắp được vào rừng rồi. Ias bao giờ cũng lặng thinh, nó ngắm nghía tất cả mọi người rất chăm chú, bằng cặp mắt buồn bã, nó im lặng cả khi đưa cho chúng tôi xem những đồ chơi của nó. Những người lính bằng gỗ nhặt được ở các hố rác, những con ngựa gãy chân, những mảnh đồng vụn, những chiếc cúc áo. Ông bố Ias bày lên bàn đủ thứ cốc chén linh tinh và đặt ấm samovar lên. Kustropa ngồi rót trà ra chén, còn bố Ias thì sau khi nốc cạn cốc rượu, liền leo lên lò sưởi, vươn cái cổ dài ngoẵng từ trên ấy xuống, nhìn chúng tôi bằng cặp mắt cú vọ và cầu nhau. Chết mẹ chúng mày đi, chúng bay có phải là trẻ con nữa đâu, hử? Hừ, quân ăn cắp, lạy Chúa đừng làm con mất ngủ. Vyaki bảo bác ta, chúng cháu không phải là quân ăn cắp một tí nào. Chào ôi, thì là lũ ăn cắp vặt vậy. Khi nào bác ta làm chúng tôi chán ngấy quá, thì Suka liền quát bác ta bằng một giọng cáu kỉnh. Thôi đi, lão music vô dụng kia. Tôi, Vyaki và Suka rất không muốn nghe bác ta dở giọng kể lể nhà nào đã có người ốm, trong xóm có ai sắp chết. Bác ta kể lể với vẻ thích thú và nhẫn tâm. Khi thấy chúng tôi không thích nghe chuyện của bác liền cố ý chọc tức và thách thức chúng tôi. Hừ, sợ à, lũ quỷ con, thì xa thế, sao có một lão béo vị chết đấy chà, chắc phải lâu lắm mới rửa hết. Chúng tôi bảo bác im đi, nhưng bác vẫn không chịu thôi. Rồi chúng bay cũng sẽ phải chết kia mà. Quanh quẩn ở mấy hố xác thì chẳng sống lâu đâu. Kệ, chết thì chết, Vyaki nói, chết lại được làm thiên thần. Chúng mày ấy à, Buyas nín thở vì ngạc nhiên, chúng mày mà đòi làm thiên thần ư? Bác ta cười hô hố và lại kể đủ thứ chuyện ghê tởm về người chết để chọc tức chúng tôi. Nhưng cũng có khi con người ấy bỗng hạ giọng thủ thỉ kể một chuyện lạ lùng. Nghe đây, bọn nhãi xanh, gợm tí nào. Hôm kia người ta chôn một người đàn bà. Tao đã hỏi lai lịch mụ ta. Chúng mày ạ, tao hỏi mụ ta là ai? Bác ta rất hay nói đến phụ nữ và nói giặt những chuyện tục tĩu. Nhưng những câu chuyện bác ta kể vẫn chứa đựng một điều gì như thắc mắc, ai oán. Bác như muốn mời chúng tôi cùng suy nghĩ với bác, và chúng tôi thường chăm chú nghe chuyện của bác. Bác ta nói không được khéo, không mạch lạc, lại thường chen vào giữa câu chuyện những câu hỏi. Nhưng những câu chuyện của bác thường để lại trong tâm trí mọi người những chi tiết khiến người ta phải băn khoăn. Người ta hỏi mụ, ai đốt, tôi đốt đấy. Thế là thế nào, mụ đần độn kia? Đêm hôm đó, mụ có ở nhà đâu, mụ nằm ở nhà thương kia mà. Tôi đốt đấy, mụ ta nói như thế, để làm gì cơ chứ? Ôi, lạy Chúa, đừng làm con mất ngủ. Bác ta biết dân rõ lai lịch của hầu hết những người trong xóm mà bác đã chôn trong đống cát của cái nghĩa địa buồn thảm và trơ trụi ấy. Dường như bác đã mở ra trước chúng tôi những cánh cửa của ngôi nhà, và chúng tôi bước vào, thấy mọi người sống như thế nào. Chúng tôi cảm thấy trong câu chuyện của bác có một cái gì trang nghiêm và quan trọng. Có lẽ bác có thể nói đầu hôm suốt sáng, nhưng cứ đến lúc cửa sổ chòi gác mờ trong ánh nhá nhem là Suka lại dịch kế đứng lên. Tớ phải về kèo một mình, mẹ tớ sợ. Có cậu nào đi với tớ không? Cả bọn đều ra về. Yasin thì chúng tôi ra tới hàng rào, đóng cổng lại, rồi áp bộ mặt đen sạm, xương sầu vào chính sau cửa và nói bằng giọng khàn khàn, tạm biệt. Chúng tôi cũng kêu to tạm biệt. Bao giờ chúng tôi cũng thấy không yên lòng khi để nó ở lại trong nghĩa địa. Có lần Kustoba ngoái lại nhìn rồi nói, này, một ngày kia chúng mình ngủ dậy thấy nó chết rồi cũng chưa biết chừng đấy nhé. Thằng Is sống khổ hơn cả. Suka thường nói như vậy, nhưng Viaki luôn luôn phản đối. Chúng ta chẳng khổ tí nào. Và theo tôi, thì chúng tôi sống cũng chẳng khổ. Tôi rất thích cái cuộc sống độc lập, tự do ở đầu đường xó chợ này. Tôi cũng rất thích những thằng bạn của tôi. Chúng đã gây cho tôi một tình cảm sâu sắc, và bao giờ tôi cũng cảm thấy bứt rứt, muốn làm được một điều gì tốt đẹp cho chúng. Ở trường, tôi lại gặp phải chuyện bực mình. Bọn học trò thường chế giễu tôi là thằng đi nhặt xẻ rách, thằng ăn xin. Có lần, sau một trận cãi nhau, chúng thưa với thầy giáo là người tôi có mùi hố rác, và chúng không thể ngồi cạnh tôi được. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi đã xót xa như thế nào khi nghe thấy lời thưa đó, và sau tôi đã khổ sở ra sao mỗi khi đến trường. Lời phàn nàn được bịa ra do ác ý, sáng nào tôi cũng tắm rửa kỹ càng và không bao giờ đến trường trong bộ quần áo vẫn mặc để đi nhặt xẻ sách. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng lên được lớp 3. Tôi được thưởng một cuốn sách phúc âm, một tập thơ ngụ ngôn của Grug, lốp, đóng bìa, cứng và một cuốn sách nhỏ, không bìa, với cái nhan đề khó hiểu, Fata Morgana. Chú thích: Grug, lốp, 1769-1844, nhà thơ ngụ ngôn Nga. Hết chú thích. Tôi còn được một cái bằng khen nữa. Khi tôi đem những phần thưởng đó về nhà, ông tôi rất mừng rỡ và xúc động, tuyên bố rằng tất cả những thứ đó đều phải giữ gìn cẩn thận, và ông tôi sẽ đem cất những cuốn sách vào trong chiếc hộp nhỏ của ông. Bà tôi ốm đã mấy hôm, không có tiền, ông tôi xin xỉ và la hét. Bà rượu chè hết cả của cải của tôi, bà bòn giúp tôi đến xương tủy, cháu ơi, lũ chung bay, thật là. Tôi đem mấy cuốn sách đến cửa hàng bán được 55 copec về đưa cho bà tôi. Còn cái bằng khen thì tôi bôi nguệch ngoạc và giao luôn cho ông tôi. Ông tôi đem cất thật cẩn thận, vì không sợ ra nên ông cũng không trông thấy trò nghịch ngợm của tôi. Sau khi từ giã nhà trường, tôi lại bắt đầu cuộc sống đầu đường xó chợ, mà tôi càng thích thú hơn trước. Giữa mùa xuân có thể kiếm được nhiều tiền, cứ đến chủ nhật là bọn chúng tôi lại kéo nhau ra cánh đồng, vào rừng thông từ sáng sớm và mãi đến tối mịt mới về đến xóm. Người mỏi mệt một cách khoan khoái và lại càng gắn bó với nhau hơn. Nhưng cuộc sống đó kéo dài không lâu, bố dượng tôi bị thải và lại biến đi đâu mất. Mẹ tôi cùng với đứa em trai nhỏ của tôi là Nikolai đến ở với ông tôi, và thế là cái trách nhiệm vú em được đặt lên vai tôi. Bà tôi bỏ ra thành phố và đến ở nhà một thương gia giàu có làm nghề thêu khăn thánh. Chú thích: khăn có thêu hình Chúa Giêsu nằm trong quan tài. Hết chú thích. Người mẹ lặng lẽ, hốc hác của tôi thường kéo lê đôi chân khó nhọc và nhìn mọi vật bằng cặp mắt đáng sợ. Thằng em trai tôi thì bị tặng lao, loét ở mắt cá chân.
Nó yếu đến nỗi khóc cũng không ra tiếng. Nếu đói thì chỉ rên lạc cả giọng đi. Còn nếu no thì thiêu thiêu ngủ. Đang ngủ, nó cũng thở dài đến là lạ. Lại còn kêu hừ hừ y hệt một con mèo con. Ông tôi sờ nắn nó hồi lâu rồi bảo, đúng ra thì phải tẩm bổ cho nó một chút, nhưng tao đào đâu ra thức ăn cho cả lũ chúng mày. Mẹ tôi ngồi trên chiếc giường kê ở góc nhà, thở dài, nói bằng giọng khàn khàn. Nó chỉ cần ít thôi, đứa này một ít, đứa kia một ít, cộng lại sẽ thành nhiều. Ông tôi vẫy tay bảo tôi, nên cho thằng Nikolai ra ngoài trời, cho nó ra nắng, chỗ có cát ấy. Tôi lôi về một bao cát khô và sạch, đổ thành đống ở dưới cửa sổ, chỗ có nhiều nắng, và vùi đứa em vào trong cát cho ngập đến cổ, như ông tôi bảo. Thằng bé thích ngồi trong cát, nó lim dim ra vẻ thích thú, và nhìn tôi bằng cặp mắt khác thường, không có lòng trắng, chỉ thấy hai con ngươi màu xanh nằm giữa những vòng tròn nhỏ màu sáng bao quanh. Ngay từ mấy ngày đầu, tôi đã gắn bó với em tôi. Tôi có cảm tưởng rằng nó hiểu hết tất cả những điều tôi suy nghĩ. Khi tôi nằm với nó trên đống cát gần cửa sổ, từ trong cửa sổ vẳng đến bên tai chúng tôi giọng nói rin rít của ông tôi. Chết thì có cái gì là khó khăn, mày mà biết sống cho ra sống mới là tài. Mẹ tôi ho từng cơn dài. Kulia rút tay lên. Chú thích tức Nikolai. Hết chú thích. Chỉ về phía tôi, lúc lắc cái đầu nho nhỏ tóc nâu, tóc nó thưa, long lanh ánh bạc. Bộ mặt nó trông nghiêm nghị như một ông cụ non. Mỗi khi có con gà hay con mèo đến gần chỗ chúng tôi, Kulia chăm chú nhìn chúng rất lâu, rồi nhìn tôi và thoáng mỉm cười. Nụ cười đó thường làm tôi bối rối, không hiểu nó có cảm thấy rằng tôi chán giữ nó lắm và chỉ muốn bỏ nó đấy mà chạy ra đường hay không. Sân nhà chúng tôi chật hẹp và đầy rác rưởi. Từ cổng đi vào là một dãy nhà kho bé tí, nhà để củi và nhà hầm làm bằng ván chưa lột vỏ. Đi một quãng, chúng quật sang bên và trong cùng là nhà tắm. Trên mái chất đầy những mảnh ván thuyền, gỗ củi, gỗ rẻ và những vỏ bào còn tươi. Tất cả đều là những thứ mà những người dân nghèo đã vớt được trên sông Oka lúc băng tan và khi nước to. Khắp sân cũng đầy những đống gỗ linh tinh nom rất bẩn, những đống gỗ ứ nước bị nắng mưa làm mục nát, tỏa ra mùi gỗ mục. Cạnh nhà là một cái lò sát sinh chuyên giết gia súc nhỏ. Hầu như sáng nào bên đó cũng vang lên tiếng bê giống, tiếng kiều kêu be be, mùi máu xông lên nồng nặc, đến nỗi đôi khi tôi có cảm tưởng rằng nó rung động trong bầu không khí bụi bặm như một cái màn lưới đỏ trong suốt. Cứ nghe thấy tiếng những con vật sống lên khi bị búa bổ vào khoảng giữa hai sừng là Kulia lại nhau mắt lại và phồng môi lên. Chắc muốn bắt chước tiếng sống, nhưng nó chỉ thổi ra được chút hơi. Phù. Giữa trưa, ông tôi thỏ đầu ra ngoài cửa sổ gọi, ăn chưa? Ông tôi tự tay bón cho thằng bé, giữ nó trên đầu gối mình, nhai ít khoai, bánh mì, rồi lấy con tay khòng khòng, nhét vào cái miệng nhỏ xíu của Kulia. Làm nhoe nhoét cả ra cặp môi mỏng và cái cằm nhọn của nó. Mới cho ăn được mấy miếng, ông tôi đã vén áo thằng bé lên, ấn ngón tay vào cái bụng ỏng của nó và nói, no rồi chứ, hay còn muốn ăn nữa? Từ trong một góc tối om cạnh cửa, tiếng mẹ tôi cất lên. Bố cũng thấy là nó đang giơ tay về phía miếng bánh đấy thôi. Bé dại như nó thì biết gì, nó làm thế nào biết được là ăn bao nhiêu thì vừa. Và ông tôi lại nhét vào mồm Kulia miếng bánh đã nhai. Nhưng cảnh cho ăn đó tôi thấy xấu hổ đến đau xót. Tôi cảm thấy nghẹt thở và buồn nôn. Thôi được rồi, cuối cùng ông tôi nói, này, biến nó lại cho mẹ mày. Tôi đỡ lấy Kulia, nó xin gì và vươn người về phía bàn. Mẹ tôi thở khò khè, ngồi dậy, xưa hai cánh tay khô đét, chỉ còn da bọc xương ra đón lấy Kulia. Mẹ tôi nom dài đồn đũn và mảnh khảnh như một cây thông, chỉ còn trơ lại mấy cái cành đã bị tỉa hết lá. Không còn nghe thấy tiếng nói sôi nổi của mẹ tôi nữa. Suốt ngày mẹ tôi cứ nằm im trong một xó. Mẹ tôi sẽ chết. Tôi cảm thấy thế và biết rõ thế. Và chính ông tôi cũng cứ lải nhải luôn mồm về cái chết. Nhất là vào buổi chiều, lúc ngoài sân đã tối và mùi gỗ mục ngầy ngậy, nồng nồng như mùi xa cừu luồn qua cửa sổ vào trong nhà. Giường ông tôi kê ở góc ngoài, gần ngay dưới các tượng thánh. Ông tôi nằm quay đầu về phía các tượng và chiếc cửa sổ con.
Ông tôi lên giường nằm và lầu bầu một lúc lâu trong bóng tối. Giờ chết đã điểm rồi đấy. Chúng ta sẽ đứng trước Chúa với mặt mũi như thế nào? Chúng ta sẽ nói gì? Dù sao chúng ta cũng đã lăn lóc cả một đời, đã làm việc nọ, việc kia. Thế rồi, chúng ta đã đạt được những gì? Tôi ngủ ở khoảng giữa lò sưởi và cửa sổ, ngay trên sạt nhà. Chỗ nằm ngắn quá, tôi phải cho chân vào gầm lò, dán đến bò vào chân làm tôi buồn như bị cù. Cái xó bếp này đã đưa đến cho tôi nhiều niềm vui quái ác. Trong lúc làm bếp, ông tôi hay làm đụng đầu chiếc gậy thông lò và gậy kéo nồi vào cửa sổ làm vỡ kính. Chú thích, một dụng cụ cán dài có móc sắt ở đầu dùng để kéo nồi trong lò ra. Hết chú thích. Thật là buồn cười và kỳ lạ. Một người thông minh như ông tôi mà không nghĩ ra cách cưa bớt đầu gậy đi. Có lần không hiểu có cái nồi gì đã sôi quá lâu. Ông tôi hấp tấp dùng gậy kéo nồi, dập mạnh cái nồi, làm bắn tung chiếc thanh ngang trên khung cửa sổ ra, cùng với hai miếng kính, còn chiếc nồi bếp thì bị lật và vỡ tan. Chuyện dù đó làm cho ông già đau khổ đến nỗi, ông ngồi sẹp ngay xuống sàn nhà và khóc. Trời ơi là trời ơi! Ban ngày, lúc ông tôi vắng nhà, tôi lấy con dao cắt bánh mì, chặt ngắn bớt chiếc gậy kéo nồi đi độ 1/4. Nhưng lúc thấy thế, ông tôi liền mắng. Thằng quỷ tham bát kia phải lấy cái cưa mà cưa. Những cái đầu gậy ấy còn có thể bán cho người ta làm chục lan được đấy. Đồ quỷ sứ. Ông phải tay chạy ra phòng ngoài. Mày nhúng vào làm gì? Mẹ tôi nói. Mẹ tôi chết vào một ngày chủ nhật tháng 8 khoảng gần trưa. Bố dượng tôi vừa mới trở về sau một chuyến đi và đã lại tìm được việc làm. Bà tôi cùng với cô Lia đến ở với bố dượng tôi trong một căn nhà sạch sẽ ở gần ga. Và đang định vài hôm nữa sẽ đưa cả mẹ tôi đến đấy. Vào buổi sáng hôm mẹ tôi mất, mẹ tôi nói với tôi bằng một giọng khe khẽ nhưng rõ ràng vẻ nhẹ nhàng hơn thường lệ. Con đến tìm Evgeny Vasilyev bảo rằng mẹ mời bố lại ngay. Mẹ tôi nhổm dậy, chống tay vào tường và ngồi lên nói thêm, chạy nhanh lên. Tôi cảm thấy hình như mẹ tôi mỉm cười và có một cái gì mới mẻ ánh lên trong cặp mắt của người. Bố dượng tôi còn đang làm lễ ở nhà thờ. Bà tôi bèn sai tôi đi mua thuốc lá của người đàn bà Do Thái làm nghề cát chắn xe lửa. Thuốc lá Thái sẵn không có, tôi phải đợi bà ta thái xong mới có thuốc đem về cho bà tôi. Khi tôi về đến nhà, ông tôi, thì mẹ tôi đang ngồi ở bàn, mặc chiếc áo dài tím sạch sẽ, tóc chải gọn gàng, vẻ đoan trang như trước đây. Mẹ đỡ rồi à, tôi hỏi. Không hiểu tại sao cảm thấy sợ sợ. Mẹ tôi quắc mắt nhìn tôi. Lại đây. Mẹ lá cà ở đâu hả? Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã túm lấy tóc tôi. Tay kia vớ lấy một con dao dài, dẻo, làm bằng lưỡi cưa và quật luôn mấy cái vào người tôi. Con dao tuột khỏi tay mẹ tôi. Nhặt lên. Đưa đây. Tôi nhặt con dao ném lên mặt bàn. Mẹ tôi đẩy tôi ra. Tôi ngồi xuống lò sưởi, sợ hãi theo dõi mẹ tôi. Mẹ tôi rời bàn đứng dậy, men tới góc nhà, nằm xuống giường và lấy khăn tay lau mặt đầm đìa mồ hôi. Tay mẹ tôi cử động chệch choạng, hai lần sượt qua mặt rơi xuống gối, kéo chiếc khăn tay lướt trên mặt gối. Cho tao chén nước. Tôi múc ở trong thùng một chén nước. Mẹ tôi ngóc đầu lên vẻ có chọc, nhấp một tí nước rồi đưa bàn tay lạnh toát ấy ẩn tay tôi ra và thở dốc. Sau đó mẹ tôi ngước nhìn các tượng thánh ở góc nhà rồi đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt mấp máy như mỉm cười và từ từ buông hai hàng mi dài xuống mắt. Hai khuỷu tay mẹ tôi khép chặt vào sườn và hai bàn tay vừa kẽ động đậy các ngón vừa lần lên ngực, nhích đến gần cổ họng. Một bóng đen lướt trên khuôn mặt mẹ tôi như ăn sâu vào khuôn mặt, làm cho lần da vàng căng lên và cái mũi thêm nhọn. Một mẹ tôi há ra như tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng hơi thở thì không còn nghe thấy nữa. Tôi đứng yên rất lâu bên giường mẹ tôi với chiếc chén trong tay, nhìn khuôn mặt mẹ tôi đang đờ ra và xám lại. Ông tôi bước vào, tôi bảo ông tôi, mẹ cháu chết rồi. Ông tôi ngó lên giường, mày nói nhăng cái gì thế? Ông tôi đến bên bếp lò và lấy bánh nướng ra, tiếng miếng sắt nắp lò và vị nướng bánh vang lên đinh tai. Tôi nhìn ông tôi, biết chắc là mẹ tôi đã chết, tôi cứ chờ xem đến bao giờ ông tôi mới biết điều đó. Bố dượng tôi đến, mặc chiếc áo vét tông bằng vải thô, đội mũ lưỡi chai trắng. Ông ta khẽ nhấc một chiếc ghế đặt xuống cạnh giường mẹ tôi, nhưng đột nhiên ông ta giật chiếc ghế xuống sàn, kêu to như tiếng kèn đồng. Nhưng mẹ nó chết rồi, trông kìa. Ông tôi tròn xoe mắt, từ từ rời khỏi bếp với mảnh sắt nắp lò trong tay, bước loạn choạng như người mù. Khi chiếc quan tài của mẹ tôi đã được chôn xuống dưới lớp cát khô, bà tôi tha thần dưới những ngôi mộ như một người mù. Bà tôi vấp phải một cây thánh giá và bị xách toạc cả mặt. Ông bố IS dẫn bà tôi vào chòi gác, và trong khi bà tôi rửa mặt thì bác ta khẽ nói với tôi những lời an ủi. Ôi, cháu của bác, cháu làm sao vậy? Lạy Chúa đừng làm con mất ngủ, sự đời là thế thôi. Tôi nói có phải không, cụ? Giàu nghèo thì cũng đến ra nghĩa địa cả thôi. Có phải thế không, cụ? Bác nhìn ra cửa sổ và bỗng nhảy ra khỏi chòi canh. Nhưng ngay sau đó, bác quay trở lại cùng với Viaki, mặt mày tươi bình, hớn hở. Này, trông kìa, bác nói và chỉ cho tôi xem chiếc đinh thúc ngựa đã gãy. Nhìn xem, tuyệt quá đấy. Đó là quà của bác và Viaki tặng cháu đấy. Cháu trông xem chiếc bánh xe nhỏ đây này, phải không? Nhất định đây là của một người cua sắc nào đánh mất đây. Bác định mua lại của Viaki vật tề. Bác trả 7 copec. Bác chỉ nói điêu, Viaki nói nhỏ, nhưng giọng đượm vẻ cấu kỉnh. Còn bố IS thì nhảy lên trước mặt tôi, nháy mắt làm hiệu về phía Viaki và nói. Chồng Viaki kìa, nghiêm gớm là nghiêm. Thôi được, không phải của bác tặng mà là của nó tặng cháu đấy, nó... Bà tôi rửa mặt xong, chùm chiếc khăn vuông lên khuôn mặt sưng húp, tím bầm và gọi tôi ra về. Tôi không về vì biết rằng trong bữa cỗ tang ở nhà, mọi người sẽ uống rượu vodka và cãi nhau. Ngay từ lúc còn ở nhà thờ, cậu Mikhail đã vừa thở dài vừa bảo với cậu Iakov, hôm nay chúng ta sẽ được bữa say túy lúy hả? Việc thì cố làm cho tôi phải vui, nó cặp chiếc đinh thúc ngựa vào cằm và cố thè lưỡi xuống chiếc bánh xe, còn bố IS thì cố ý cười vang và hét. Trông kìa, cháu trông, nó làm cái gì cái kìa? Nhưng nhận thấy tất cả những trò đó đều không làm cho tôi vui lên được, bác liền cất giọng nghiêm trang. Này, thôi đi, cháu đừng nghĩ ngợi gì nữa, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Ngày chìm chóc rồi cũng chết kiếp mà. Thôi, thế này vậy, bác trồng cỏ lên mộ mẹ cháu nhé. Được không? Bây giờ cháu, Viaki và bác, mấy bác cháu ta ra ruộng đi. Cả thằng Sanka của bác cũng cùng đi. Bác cháu ta sẽ đem cỏ về đắp lên mộ, như vậy rất tốt. Ý kiến đó làm tôi rất thích và chúng tôi đi ra ruộng. Sau khi chôn cất mẹ tôi được vài ngày, ông tôi bảo tôi, này, Lexi, mày không phải là cái mề đay, mày không...